Nhớ là mấy cái đó là phải đánh dấu nó ra, tuyển nó ra mà nghe. Nghe cái nhân quả chứ nó không có phải dễ đâu, dễ hiểu. Chú ý một chút, mà không có chú ý ấy, là không có hiểu đâu. Bây giờ khi mình nói chữ nhân quả đó thì trong đạo Phật xác định liền là nhân là tạo tác, nhân là nghiệp, karma. Nghĩ quả lập tức, cái bình thường con người là nghĩ chữ quả báo, nhưng người ta nghĩ không có sai, nhưng mà người ta không có thấy rõ gì hết. Nên đôi khi mình thấy hai anh bạn, một thằng nó rủ một kia đi buôn lậu, thằng kia bảo thôi làm chuyện nó không có tốt, không làm. Thì khi mà nó nói làm chuyện nó không có tốt thì không có tốt là như thế nào? Đó, mấy cái này ấy, mình phải nghĩ ấy. Và nhiều cứ hỏi đến ấy, là mình thấy mình nói nó cũng không có xác định gì hết à, nó cứ nửa chừng cái này nửa chừng kia nửa chừng cái nọ à, cho nên thì rõ chút thế mà nó tốt, nó tốt làm sao? Thì cái không tốt nó đâu có nói gì đến kết quả đâu. Nên đôi khi mà không tốt là như thế nào, là cái này nó không có đúng luật. Thì không đúng luật là không đúng luật chứ, thì luật nó đặt ra đấy chứ, nó đụng gì đến tốt xấu. Thì là buôn lậu, mình là qua nước khác mình mua đồ về mình đem về bán lại thì mình cũng mất công đi mua, cũng phải trả tiền chứ mình có ăn cướp gì đâu, làm sao mà là lậu? Thì tại vì nó đặt luật ra, nước này nước kia nó đặt luật ra, thì chứ làm là có gì xấu đâu. Cho nên nói không tốt là không tốt ở chỗ nào, cái không tốt ở cái chỗ phạm luật gì đó thì nó chỉ là cái luật lệ của thế gian. Còn thực ra cái người đó nó không có ăn cướp ăn trộm à, nó lấy tiền của nó ra nó mua đồ về nó bán lại à, nó mất cái công của nó phải đi xa vậy thôi à, bây giờ nhà nước bắt phải thế này thế nọ cái gì đó là cái luật của nhà nước rồi. Là nhà nước đặt cái luật nó ra mà không đúng cái đó, nhà nước lại đặt ra cái luật là sẽ bị phạt như vậy vậy vậy, hoặc là nhà nước đặt ra, còn bản thân cái người nó xấu ở chỗ nào không biết. Thành ra đôi khi con người ta nó không có rõ ràng, thành ra người ta cứ lấy một cái nào đó à, đại khái là người ta nói tốt nó phạm luật. Nên giờ nếu mà một cái người nghĩ là không có tốt, mình người nó sẽ nghĩ rằng là đến ngay cả khi mình có đúng luật đi chăng nữa đó, mà mình cũng như là cân điêu, tức là cân gian, bán dối này nọ là cũng là điều không có tốt. Tốt là tại vì nó không có đúng. Cái đó chừng 2 kg thôi mà mình làm giả, làm sửa cái cân lại thì nó lên thành là 2,5 kg, 3 kg chẳng hạn vậy. Tức là mình ăn gian ở trong nó. Thì ăn gian thì nó không có tốt ở chỗ nào. Đó. Cho nên mình phải tư duy ấy, để mình xác định ra cái chỗ mà mình nói là không tốt thì mình không có làm, mình nói cái điều đó là điều xấu. Thì xác định ra thì nó sẽ bảo như vậy á. Thì nếu cái người cũng nó cũng chưa có xác định được rõ ràng á, nó bảo thì nếu người ta biết được thì là mình ăn gian của người ta. Rồi người ta mua 3 kg mà thực ra nó thành có 2 kg. Rồi mình lấy cái tiền 3 kg thì người ta như vậy ta sẽ chửi mình. Thì nó cũng là thì bây giờ thì không tốt gì thì chịu người ta chửi. Chịu người ta chửi xong là xong. Mà chịu người ta chửi nó là gì vậy? Đó. Thì nó là một cái kết quả. Cho nên cái điều không tốt thì nó sẽ có một cái quả không tốt. Thế mình cứ nói cái điều đó không tốt, không tốt đâu, không đúng đâu, không tốt đâu. Nhưng mà là tại sao? Đó. Cho nên mình tư duy vậy nó mới ra cái là nếu mình không tốt thì mình bị quả không tốt. Nên từ đó nó mình tư duy như vậy. Mình bảo chứ nhưng mà cái anh nó buôn bán nó bảo mình chứ nhưng mà ở đây á, cái thằng nào nó cũng gian như vậy hết á, mình bán nó gian như vậy hết á, cho nên thằng đó nó đi đâu nó cũng nó mua đâu nó cũng chịu vậy thôi. À. Đó. Thì sao? Cho nên cái thằng khách hàng á, là nó phải chấp nhận nó thôi. À. Bây giờ mình nói sao? Nếu mình vẫn cho là không tốt. Thì cái này cũng là cái luật buôn bán là như vậy. À. Cái luật nó không có chính thức, nó ngấm ngầm. Nhưng mà tất cả nếu mà mình bán mà khác mà gì đi á thì là mấy anh buôn bán khác nó sẽ không có chấp nhận. Cho nên giờ đó thằng nào nó cũng gian, cho nên mình cũng phải theo cái gian đó. Đấy. Cho nên thằng khách hàng cũng phải chấp nhận nó rồi thì mình vẫn tiếp tục nói là không tốt thì là không tốt làm sao đi nữa. Cho nên con người loay hoay ở trong nó, người ta thành cố chấp, là không tốt, vậy là không tốt, vậy là không đúng, vậy là không đúng là không tốt, đúng. Nhưng mà không đúng là không tốt, thì tại sao không đúng nó lại là không tốt? Mà không tốt thì có cái gì để cho mình đừng làm mà mình phải tốt? Thì có nhiều người người ta không có trả lời cái đó mà người ta chỉ có cố chấp là không đúng là không tốt, không tốt, không tốt là không làm. Thành ra đó là cái người cố chấp, cái người không có biết rõ gì hết á. Cho nên khi mà cái câu trả lời của mình á, nó sẽ là có kết quả xấu. Cho nên đừng có làm. Mà bây giờ ai cũng như vậy hết, kết quả đâu ra? Nó thành ra là tuy rằng không có nói ra công khai chính thức nhưng mà nó thành như cái luật rồi. Hả? Mình biết là nó như vậy. Cho nên thì thế. À, anh nào đi bán hàng ở chỗ nào mà bán phá giá thì anh nó lại thành là anh xấu. À, anh muốn phá hoại mấy người khác thì nó sẽ đè nó đập cho. À, cho nên giờ vào trong cái một cái ngành nghề thì nó là như vậy. À, nó có tất cả những cái coi như là một cái luật tự nhiên của nó. À, cho nên giờ đó mình lấy cái quả nó thì cái quả đó nó không có ở trong cái mặt hiện tại này. Cho nên lúc bây giờ cái câu trả lời nó đúng, nó phải là nó có một cái xấu ở đời sau. Nó có một cái xấu mà nó không có cần đến cái luật lệ của nhà nước hay nghề nghiệp gì hết á. Nó có một cái xấu đến với chính mình mà đời sau mình phải chịu. Cho nên mới kêu nó là không tốt, mà cho nên mới là không làm. Không làm là để tránh một cái quả xấu, bởi vì cái làm đó nó là một cái nhân xấu, cho nên không làm là để tránh cái quả xấu. Và quả đó là một cái quả tự động tự nhiên của nhân quả. Đã. Cái luật tự nhiên của nhân quả nó hiện hiện ra rõ ràng nhất ở trong cái luân hồi đời sau, tái sinh ra đời sau, là nó theo chính những cái nhân xấu đó mà nó hiện ra cái quả đời sau. Nó là một cái luật tự nhiên, một cái chân lý tự nhiên. Cho nên mình phải biết là mình phải suy tư đến cái mức đó nó mới xác định được cái nghĩa là cái gì xấu nên làm. Nó là như vậy. Bây giờ mình trở lại chuyện hai anh bạn. Rồi thằng bạn này bảo xấu, không chịu làm. Thôi, không có buôn lậu nữa đâu. Thằng kia bảo chứ chịu khó qua với nó mua đồ về nó rẻ về mình bán lại nữa. Thì tự nhiên là mình bán lại theo giá, còn còn mình bán đen nó thấp hơn cái giá chính thức bên này. Rồi mình có lời. À, giá chính thức 10 đồng, mình mua bên kia có 3 đồng về mình bán 7 đồng, lời 4 đồng. Vậy thực ra cái công của mình, tiền của mình, người kia bên kia nó bán 3 đồng thì mình trả 3 đồng, chứ mình có chĩa súng nó mình bắt nó phải trả bán cho mình 3 đồng đâu. Mà mình mất công mình đi sang đó, mình mất công mình đem về, mình mất công mình đi tìm khách hàng bán, thì cái không tốt nó nằm ở chỗ nào đó. Cho nên mình suy nghĩ đi. Cho nên chính vì vậy đó, biết rằng là mình mới muốn nhận xét về nhân quả của đạo Phật đó. Thì mình phải biết tư duy lắm, nó phức tạp, phải biết tư duy nó mới ra, chứ thực ra suy nghĩ kỹ thì nó không phải là cái khó hiểu. Bây giờ cái anh mà buôn lậu, anh vẫn tiếp tục đi buôn lậu, xong rồi mấy năm sau anh giàu có. Cái giàu có thì sung túc, còn cái anh mà không chịu đi buôn lậu á thì vẫn nghèo. Rồi đôi khi có chuyện gì cứ đến phải vay anh kia. Anh kia thì buôn lậu anh vẫn có cái tính tốt tử tế với bạn bè, anh vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Rồi cái anh mà không buôn lậu này, nó ngồi nghĩ lại, nghĩ mình thấy bạn mình nó làm ăn như vậy rồi thì nó sướng, còn nó sung sướng mà nó còn giúp mình nữa. Nó còn giúp đỡ cho mình nhiều cái. Mình thấy mình nhìn mình không biết nó là như thế nào. Nếu mà cái người nó không bao giờ nó nghĩ đến cái vấn đề nhân quả của đời sau hết đó, là một cái nhân quả tự động cho chính cá nhân mỗi người. Nó chẳng bao giờ nghĩ cái đó hết, thì nó sẽ thấy rằng là hình như mình gàn. Đó là cái chữ gàn ở Việt Nam xài. Mình gàn tức là một người cố chấp bảo thủ mà không có rõ ràng lợi hại thực sự nó như thế nào. Cho nên mình cứ cố chấp như vậy. Cho nên mình nghèo. Còn mình thấy mấy thằng bạn mình, không mấy thằng nó không cố chấp là mấy thằng nó sướng. Còn mình gàn lúc nào cũng đúng luật, đúng lệ, đúng gì thì chỉ thấy nghèo. Rồi nhiều khi sống cho đến già chết, thì cũng lắm lúc cũng mình cũng thấy thằng kia nó chết, thằng mấy thằng bạn mình buôn lậu gì đó, nó không phải buôn lậu súng ống giết người thì thôi đó. Nó buôn như vậy đó. À. Thì mình thấy nó cũng an nhàn lắm, lắm lúc nó cũng đi chùa, nó còn cúng dường nhiều hơn mình nữa, đủ thứ đó. Xong rồi nó có công đức đó. À. Cho nên đến lúc mà tái sinh, mà nếu mà mình nhìn thấy nó cũng chẳng thấy nó sinh tam ác đạo gì hết. Cho nên mình có thể nghĩ rằng là đó, cái nhân quả mình phải biết nó phức tạp lắm. Vì vậy mình cũng không biết làm sao, mình không biết mình đúng hay sai đây. Mình không làm, mình mà không làm điều đó không tốt, mà không biết thực sự là giết người cướp của thì đúng là không tốt, tội lỗi. Nhưng bây giờ mấy chuyện đó thì nó làm sao? Cho nên lắm lúc mình thấy thật sự là hình như là mình gàn đấy, chứ không phải là mình là người tốt thì hết. Gàn. Hoặc đôi khi mình không có gan. Mấy ông bà mình nói có chí thì làm quan, mà có gan thì làm giàu. Mình không có gan. Đó. Cho nên vậy thôi, kết luận lại là vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mình biết rằng là thực sự à, nhìn nhân quả, nhân quả mà đúng nghĩa nhất là quả báo, phải biết cái quả là quả báo. Thì quả báo rất là khó hiểu. Bây giờ cái anh bạn mà nó không đi buôn lậu á, nó nhìn nó thấy thằng kia cũng làm cái việc mà nó kêu là không tốt, nhưng mà rốt cuộc thằng bạn nó làm những cái chuyện đó, thằng bạn nó giàu có sướng, làm được nhiều chuyện và nó thấy ích lợi. À. Thì thực sự nếu mà tụi con mà tiếp xúc nhiều Phật tử thì có nhiều Phật tử người ta cũng làm đen ghê lắm, nhưng mà thực sự người ta cúng dường ghê lắm á, mình phải nói điều vậy, người ta có tâm lắm á. À. Cho nên giờ đó mấy cái đó là như thế nào, thì biết là thực ra mình làm một cái nhân. À, ở trong đạo Phật nó vậy, thì nó có một cái quả, nhưng mà cái đó nó chưa phải là cái quả báo. Đó là chỗ mình tư duy á, chỗ mình nhận xét. Mà cái mà gọi là quả của người ta đó, mà người ta thường nghĩ ấy, là thật ra đó nó chỉ là một cái nhân thôi. Cho nên cái điều này mình phải chú ý ấy, rồi mình sẽ thấy cái quả báo nó khó hiểu. Một người ta đi buôn lậu về thì dĩ nhiên rằng là cái đi buôn lậu là một cái nhân, và dĩ nhiên là cái lời nó là một cái quả đó. Và mình có thể nói rằng là nó là một cái quả báo được không? Thì đều có thể nói rằng là cái công của người ta ra là cái nhân, cho nên nó chiêu cảm lại một cái kết quả là người ta có lời, người ta giàu có. Nhưng mà trong đạo Phật không có cho đó là quả báo, mà trong đạo Phật cho là mấy cái đó là thành tựu cái nhân. À, cho nên mình phải biết vậy đó. Khi mà mình đi buôn lậu, nói đó, khi đi buôn lậu, thí dụ bây giờ mình cho là chuyện không tốt, khi đi buôn lậu thì nó là để tạo ra một cái nhân buôn lậu. Đó. Và nó bao giờ nó tạo thành cái nhân. Đó. Thì cái nhân nó thành tựu, cái nhân nó được thành. Còn khi mà nó đi nó buôn như vậy ấy, thì là cái nhân nó chưa có thành. nó mới ở phương tiện thôi. Tại vì cái mục tiêu của buôn lậu á, là nó làm giàu. Là để làm giàu. Thì giờ chưa giàu á là nó chưa có thành ra cái buôn lậu. Nó thành ra cái nghiệp buôn lậu. À, tụi con nghe khó hiểu thì đâu có gì khó hiểu. Giờ lấy cái thí dụ khác dễ dàng. Khi mà một người nó muốn giết người thì mình phải hiểu như vậy. Thì bao giờ cái người kia chưa chết thì nó chưa thành được cái nghiệp giết người. Khi một người muốn buôn lậu để giàu mà khi mà chưa giàu thì nó chưa thành được cái nghiệp buôn lậu. Nó không có gì khó hiểu hết á. Tại mình không có chịu khó tư duy một chút. Cho nên vì vậy cái nhân quả mình cứ bị lẫn lộn. Mình cứ không có thấy rõ ràng. Cái quả là quả báo á. Cho nên giờ nó một cái người nó đi giết người, cái mục tiêu nó là người nó phải chết, thì nó sẽ dùng cách này, nó dùng cách kia, nó dùng cách nó cũng phải khổ cực nhiều cái, nó phải ra công đó. Nhiều khi phải qua bên Nhật đó, học ninja pháp đó để mà bay lên tường vô lén lén chạy ở trong nhà đó, thì mới có thể giết được cái người kia. Phải biết là như vậy. Thế thì mình thấy cả những cái mà nó ra sức nó làm nó đưa đến một cái kết quả là cái người kia chết, nhưng mà cái đó nó không phải là nhân quả, cái đó nó là một cái thành tựu cái nghiệp sát sinh. Cái thành tựu cái nghiệp sát sinh nó không phải là cái quả báo. Cho nên khi mà anh giết xong anh cũng mừng, anh về nhà. À, rồi mấy anh đồng đảng hợp lại ăn mừng với nhau, mình đã thành công. Nhưng mà nó không có phải là một kết quả báo, nó không phải là kết quả báo, mà nó mới cái chỗ đó là nó là thành tựu một cái nghiệp nhân, thành tựu một cái nhân để rồi sẽ có cái quả báo. Cho nên người ta lộn cái chỗ đó. Cho nên tất cả những cái nó làm đó, là để nó làm thành một cái nhân. Trong những cái ra công làm nó kêu là phương tiện chứ nó không phải là nhân. Nó nằm ở trong cái nghiệp nhân và nó là phương tiện để thành tựu cái nghiệp nhân. Cho nên khi mà mình đi ăn trộm, khi mà mình đi buôn lậu, tất cả những cái ra công ra sức của mình nó là một cái phương tiện để đưa đến một cái sự giàu có, nó là một cái thành tựu một cái nghiệp làm giàu. Mình biết vậy. Mà một cái nghiệp làm giàu, mà cái nghiệp làm giàu trong đó nó có cái nó không có đúng luật, nó không có chân chính, trong đó nó có một cái như vậy. Nhưng mà khi mà người ta thành tựu được cái nghiệp nhân, người ta cho thành là kết quả, người ta cho đó là cái kết quả. Cho nên đạo Phật mới phân ra con biết là phương tiện. Cái nghiệp nhân đó, nó có cái giai đoạn phương tiện, cái giai đoạn căn bổn và cái giai đoạn hậu khởi. Cho nên đây chỉ mới là nhân thôi mà người ta cứ nghĩ nó là nhân quả. Người đời nghĩ sai như vậy đó, cho nên người ta mới mới sẵn sàng làm bậy. Mà người ta thấy là có kết quả sướng. Cũng như là sẵn sàng giết người theo ý mình xong thấy sung sướng. Rồi người ta cho đó là một cái kết quả tốt. Cho nên phải giết. Nhưng mà người ta không biết đó là một cái nhân thôi, thành tựu một cái nhân. Nếu mà mình chưa đến cái cứu cánh là người đó chết thì mình mới ở phương tiện, mới phương tiện của nghiệp. Nhớ vậy. Rồi sau đó nó mình hưởng vui. Đó là hậu khởi. Khi mà cái người đó chết là căn bổn, sau đó mình vui vui thích thoải mái. Từ giờ đây tâm nó không còn mang nặng nữa, kẻ thù đã chết chẳng hạn vậy. Mình thấy thoải mái, cái đó là hậu khởi của nghiệp nhân, không phải là quả báo. Cho nên một cái nhân đó, nó cần phải làm để thành. Ở cái chỗ mà làm để thành đó, người ta nghĩ cái đó là nhân quả. Nhưng mà thực ra là chỉ thành cái nhân thôi, cho nên cái quả báo nó không có nằm ở đó. Quả báo là bao giờ thành cái nhân đi, quả báo nó xuất hiện. Cho nên vì vậy quả báo là một cái khó hiểu, tại vì nó từ đâu nó tới đây. Còn khi mình tạo ra một cái, mình tạo ra một cái nhân thì mình thấy rõ ràng là cái phương tiện tạo với lại cái quả đó, cái quả nhân đó, cái căn bổn tội đó, nó dính liền với nhau, mình thấy rõ ràng. Ừ. Phải đi buôn như vậy mới giàu, mà phải phải giết như vậy kẻ thù nó mới chết hạn. Vậy mình thấy nó dính với nhau, cho nên mình thấy nó rất là hợp lý, mình thấy nhân quả rất rõ. Nhưng mà đó chỉ là một cái để làm thành thôi. Trong đó mình nhìn nó theo cái nghĩa nhân quả thì cũng không ai cấm, nhưng mà nó không phải là quả báo. Cũng như một ông thợ ông nặn thành cái tượng thì mình cũng có thể nói ông là nhân, công của ông, công lao của ông, tài nghệ ông là nhân, cái tượng nó thành nó là quả đó. Nó vậy đó, nhưng mà cái nó không phải là quả báo, cái đó là một cái thành tựu, một cái nghiệp nghệ thuật của ông, quả báo nó sẽ đến sau. Ông làm xong ông rất hài lòng, ông vui, ông mừng, cái gì ông thích, đó là hậu khởi. Đó là giai đoạn hậu khởi của cái nghiệp nhân. Một người làm ác xong mà vui vẻ thích thú thì cái nghiệp nhân nó tăng lên, cái quả báo nặng của nó sẽ tăng lên nhiều lắm. Một người làm xong mà hối hận, tức là hậu khởi hối hận, thì cái nghiệp nhân nó sẽ giảm bớt. Cho nên nó đều thuộc về nhân hết, nó không phải là quả báo. Cho nên chính vì vậy mình không rõ cái điều đó, mình không biết rõ cái quả báo ấy, cho nên mình chỉ thấy là mình có một cái ý muốn nói xấu hay nói xấu hay nói tội thì mình không biết, nhưng mà nếu mình thỏa mãn được cái ý muốn đó, mình thấy mình sung sướng, thì đó đều là tạo một cái nhân, và cái sung sướng của mình nó là hậu khởi của cái nhân. Mình không biết sám hối mà mình sung sướng thì mình còn chết nữa, cái quả báo nó đến đó, mình còn chết nữa. Cho nên vì vậy mình biết rằng là nhân quả trong đạo Phật ấy, nó cũng không có dễ hiểu, tại vì cái chữ quả đó nó chỉ cho quả báo, chứ nó không phải là chỉ là thành tựu một cái việc làm, thành tựu một cái cặp ma, một cái nghiệp. Thành tựu một cái nghiệp chỉ là thành tựu một cái nhân. Nên đó là chỗ mà mình nhận xét đó, quả báo là gì đây? Mình không biết, ai ban ra cho mình, ai tặng. Thì mà có ông thần nào đó, có ông thượng đế nào đó, phán xét thì nó rồi đưa lại quả báo cho mình, không phải. Ví dụ trong đạo Phật vẫn nói rằng là vào những ngày trai mình thọ bát, giờ có từ tứ đại thiên vương, có đến hoàng tử, đến gì xuống thăm dò dân gian, và thấy những cái người nào cõi người này nó mà biết tu tập vào những cái ngày đó, thì cõi trời rất là hoan hỷ mà ghi chép. Nhưng mà cõi trời không có tạo ra cái sinh thiên cho người đó, mà cái sinh thiên của người đó là một cái quả báo mà không biết nó từ đâu đến. Mà đạo Phật sẽ nói mình là nó chiêu cảm, cái nhân của mình nó cảm cái quả đó đến. Cảm có nghĩa là nó có một cái lực đó, nó có một cái lực đó, nó kéo những cái quả nó đến với nó. Cho nên nó có nhiều cái nghĩa về nhân duyên nhân quả trong đạo Phật. Mà cái nghĩa nhân quả mà người ta thường nói là quả báo đó, đấy. Thì trong đạo Phật kêu nó là dị thục, dị là khác, thục là chín, dị thục nó chính là quả báo. Thì mình mới biết rằng là nó mới phức tạp. Một cái tính thiện, một cái tính ác là nó tiếp tục, nó có mặt, nó kéo dài, nó có mặt. Thì nhìn theo đạo Phật đó, là cái tính thiện nó ở trong cái sát na trước, nó tiếp tục qua cái sát na sau. Cho nên cái tính thiện hay tính ác ở sát na trước nó là một cái nhân cho cái tính thiện hay tính ác ở cái sát na thứ hai, ở sát na sau. Cái đó cũng là một nhân quả, nhưng mà không phải là dị thục nhân hay là dị thục quả, mà gọi nó là đồng loại nhân và đẳng lưu quả. Cho nên nhân quả trong đạo Phật nó có nhiều loại. Bây giờ mình nói cái nhân quả thông thường là mình nói cái dị thục, là nói cái quả báo. Thì cái quả báo nó lạ nhất. Cái phần thưởng nó từ đâu tới? Cái sự trừng phạt nó từ đâu tới? Bây giờ mình bị kéo xuống dưới địa ngục thì Diêm Vương trừng phạt. Mình lý luận mà chứ. Thì nói với Diêm Vương, thực sự là con có ăn trộm, thực sự là con có giết người. Nhưng mà Diêm Vương phải hiểu là con không bao giờ đụng tới Diêm Vương hết, mà nghĩ đến Diêm Vương là con cứ cúi lạy thôi. À, mà tại sao Diêm Vương mang con ra trừng phạt? Thế thì cái trừng phạt đó nó là từ đâu ra? Mà nếu mà ở trong cái nhân ác của mình, thì nhân ác của mình thì nó tiếp tục sát na thứ hai, thì cái tính ác nó vẫn tiếp tục có mặt. À, thì đúng là cái ác trước nó là cái nhân, cái ác sau nó là cái quả, thì nó vẫn tiếp tục là ác thôi, chứ nó đâu có sự trừng trị. Vậy thì cái trừng trị nó ở đâu ra? Nó rất là bí hiểm, không thấy được. Tuy rằng mình nói từ cái nhân nó chiêu cảm, nhưng mà nó từ đâu ra? Nên nó là điều mình biết được là mình nghe như vậy đó, chứ mà nói đến vấn đề quả báo, mà quả báo không có tính lường được, khó lắm. Bởi vì nó chiêu cảm tới mình không biết làm sao hết á. Cho nên không phải là hai người đồng đi bố thí với nhau mà có thể nói là hai quả báo nó hoàn toàn bằng nhau được. Cho nên vấn đề quả báo nó là một vấn đề mình phải tư duy. Không biết như vậy, phải tư duy lắm, mà nó không biết từ đâu tới. Thì nếu mà mình cứ tư duy quả báo này á, tại vì xưa nay có rất nhiều cái mình không có tư duy, cho nên mình cứ đón nhận một cách lướt qua như vậy thôi. Thế còn tư duy thì nó phải đi tìm ra, nó phải làm sao nó khám phá ra. Thì nếu mà mình mà tư duy về nó thật nhiều á, thì mình cũng sẽ bắt gặp cái Phật tính Như Lai tại, mình sẽ bắt gặp cái đó. Cho nên xưa này chỉ bao giờ đến Phật tính Như Lai Tạng thì bây giờ mới nói về Phật tính Như Lai Tạng. Nhưng mà nếu mà khi mình đã học về cái Phật tính Như Lai Tạng mà mình lấy nó là mình đón nhận nó là chân lý, thì lúc bây giờ mình tư duy lại hết tất cả cái thế gian, cái nghĩa của Phật pháp đó, thực sự ra nó không có đi đâu ra khỏi cái Phật tính Như Lai Tạng. Và tất cả những cái lạ lạ khó hiểu, nếu mà càng suy nghĩ kỹ càng thấy khó hiểu đó, thì đôi khi chỉ có cái Phật tính Như Lai Tạng đó, là nó mới giải thích được thôi. Nên nói mình biết, cho nên giờ thì mình đại khái mình nghe để mình biết nhận là cái ý nghĩa mà mình của thiền tông, mình sẽ đón nhận và tu tập. Thực ra nó là giải thích hết tất cả cái chuyện thiện ác phải trái sai quấy của thế gian này, cho đến thành đạo tại sao nó có những cái đó. Mà cứ càng cái gì mà nó khó hiểu bí ẩn mà thường thường không ai chú ý, chấp nhận cách như vậy, mà khi chú ý thì thấy nó khó hiểu, thì là mình sẽ thấy là nó từ nơi cái Phật tính Như Lai Tạng. Cái tính Như Lai Tạng có thể đi đến cái mức, có một điều Đức Phật nói trong kinh nào thì tôi cũng nhớ, nói một câu là tất cả những cái thiện ở trên trên thế gian trong cuộc đời này nó đều từ đạo Phật mà ra hết. Đó cũng là dựa trên cái Phật tính Như Lai Tạng, là cái chân lý của tất cả chúng sinh, cái sự thật của tất cả chúng sinh. Cái sự thật nó mới là cái thiện. À, mà chúng sinh chưa có hiển được hết cái thực á, cho nên lâu lâu nó cứ lóe rồi, nó lóe rồi. Và tất cả những cái việc làm thiện của chúng sinh ấy, những cái việc làm thiện đó, nó là một cái ít nhiều gì nó hiển lộ một cái chút ít nào đó cái sự thật của nó ra, thì tự nhiên là nó thành cái quả báo. Mà nếu mà nó làm mà nó che đi á, thì cái sự che đậy mất cái Phật tính mà nó dày lên á, thì tự động nó thành một quả báo xấu. Là nó đều dựa ở trên cái Phật tính Như Lai Tạng. Cho nên đến mức độ trong đôi khi mình nói là thiện pháp của thế gian vẫn hoàn toàn vọng tưởng, nhưng mà đôi khi thì mình lại thấy ở trong di thức học thì nói đến cái thiện đó là nó có cái phần đạo của nó. Thì bởi vì là tất cả cái giáo lý đó nó không có nói, không có lấy Phật tính Như Lai Tạng là nền tảng, mà mình cũng biết cái lý do là nó rất là khó, sợ rằng là người ta hiểu lầm thành những cái ngã của ngoại đạo nữa, cho nên lắm lúc là nó nói lừng chừng, nó nói lừng chừng tại sao cái thiện của thế gian mà vẫn có một cái giá trị tương ứng với đạo, mà tại sao nó vẫn vẫn luân hồi, mà tại sao nó vẫn không có giải thoát. Cho nên mình biết rằng là những cái pháp mà nó còn đặt câu hỏi và nó còn phải trả lời thì trong đạo Phật kêu là bất liễu nghĩa. Còn đến những cái chân lý cuối cùng không còn cái gì phải đặt câu hỏi nữa thì lúc bây giờ kêu là liễu nghĩa, không có cái gì trên nữa, không có một cái lý lẽ nào nó trên nữa, thì lúc bây giờ kêu là liễu nghĩa. Nên mình hiểu, nếu mình tin cái giáo lý nó quá khó tin, nó khó thấy khó hiểu, nhưng mà nếu mình tin thì cái sự giải thích là nó từ đó ra hết. Thành ra như vậy để mình nhận xét về nhân quả trong đạo Phật. Thành ra tất cả cái gì con người ta làm trong cuộc sống này thực sự nó chưa đúng nghĩa là quả báo. Một đứa bé học giỏi thi đậu, một đứa đứa học sinh học giỏi, một sinh viên học giỏi thi đậu ra trường có công ăn việc làm tốt này nọ, cái đó ra nó chưa đúng nghĩa là quả báo. Chưa đúng nghĩa. Mình vẫn có thể kêu nó là nhân quả, nhưng mà thực ra là nó chỉ là tạo tác nên một cái nghiệp của nó. Nếu nó là một cái đứa có một cái tham vọng, có một cái kiêu mạn, nó muốn cái tham vọng, cái kiêu mạn của nó được thỏa mãn, cho nên nó học cho giỏi để cho thành tài, thì cái thành tài của nó là một cái nhân, chứ nó không có phải là một cái kết quả, quả báo nghĩa. Nên đó là những cái điều mình nhận xét đó, mà thì mình mới rõ ràng cái vấn đề hành động của nhân, của nghiệp.
Rồi, tiếp.